Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Khánh An và Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Tư ngày 12 tháng 2 năm 2025 tại Việt Nam, mời quý vị đến với phần lược thuật các tin đáng chú ý. EU chuẩn bị đáp trả việc ông Trump tăng thuế thép và nhôm. Hamas nói ngừng bắn là cách duy nhất để đưa các con tin Israel trở về. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm: Giáo hoàng Francisco nói chính sách nhập cư của ông Trump sẽ kết thúc tồi tệ. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết việc liên lạc với giới chức Mỹ về cúm gia cầm H5N1 là một thách thức. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Liên minh châu Âu cho biết sẽ phản ứng bằng các biện pháp đối phó cứng rắn và tương xứng sau quyết định áp thuế đối với tất cả các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, làm gia tăng lo ngại về một cuộc chiến thương mại. Ông Trump đã ký các tuyên bố vào cuối ngày 10 tháng 2 tăng thuế quan của Hoa Kỳ đối với nhôm từ mức 10% trước đó lên 25%. Và loại bỏ các ngoại lệ quốc gia và các thỏa thuận hạn ngạch, cũng như hàng trăm ngàn loại trừ thuế quan cụ thể cho từng sản phẩm đối với cả hai loại kim loại. Một quan chức Nhà Trắng xác nhận các biện pháp này sẽ có hiệu lực vào ngày 4 tháng 3. Thuế quan sẽ áp dụng cho hàng triệu tấn thép và nhôm nhập khẩu từ Canada, Brazil, Mexico, Hàn Quốc và các quốc gia khác đã được miễn thuế nhập khẩu vào Hoa Kỳ theo các điều khoản miễn trừ. Ông Trump nói với các phóng viên rằng, động thái này sẽ đơn giản hóa thuế quan đối với các loại kim loại, để mọi người có thể hiểu chính xác ý nghĩa của nó. Đó là 25% mà không có ngoại lệ hoặc miễn trừ. Đó là tất cả các quốc gia, bất kể nó đến từ đâu, tất cả các quốc gia. Ông Trump cho biết ông sẽ tiếp tục công bố về thuế quan có đi có lại đối với tất cả các quốc gia áp thuế đối với hàng hóa của Hoa Kỳ trong 2 ngày tới. Và cho biết ông cũng đang xem xét thuế quan đối với ô tô, chất bán dẫn và dược phẩm. Khi được hỏi về các mối đe dọa trả đũa của các quốc gia khác đối với mức thuế quan mới của mình, ông Trump nói, tôi không bận tâm. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết bà vô cùng lấy làm tiếc về quyết định của Hoa Kỳ, đồng thời nói thêm rằng thuế quan là loại thuế không tốt cho các doanh nghiệp và tệ hơn là đối với người tiêu dùng. Xuất khẩu thép của EU sang Hoa Kỳ trung bình đạt khoảng 3 tỷ euro, tương đương với 3,1 tỷ đô la một năm trong thập kỷ qua. Bà nói trong một tuyên bố rằng các mức thuế quan không hợp lý đối với EU sẽ bị đáp trả. Chúng sẽ kích hoạt các biện pháp đối phó cứng rắn và tương xứng. EU sẽ hành động để bảo vệ lợi ích của mình. Bà von der Leyen không cung cấp thông tin chi tiết về việc đáp trả. Một lựa chọn đó là tái kích hoạt thuế quan mà EU đã áp dụng vào năm 2018 và đã bị đình chỉ theo thỏa thuận ngừng áp thuế giữa bà von der Leyen và Tổng thống Hoa Kỳ khi đó là ông Joe Biden. Thuế quan của EU đối với các sản phẩm của Hoa Kỳ như rượu bourbon, xe máy và nước cam hiện đang bị đình chỉ cho đến cuối tháng 3. Một quan chức của Hamas hôm 11 tháng 2 nói rằng các con tin Israel chỉ có thể được đưa về nhà từ Gaza nếu lệnh ngừng bắn mong manh được tôn trọng. Bác bỏ ngôn ngữ đe dọa sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng ông sẽ để địa ngục bùng nổ nếu họ không được trả tự do. Hamas đã bắt đầu dần dần thả một số con tin theo lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 19 tháng 1, nhưng đã hoãn việc thả thêm cho đến khi có thông báo mới, cáo buộc Israel vi phạm các điều khoản khi tiếp tục tấn công dải Gaza. Ông Trump, một đồng minh thân cận của Israel, nói hôm 10 tháng 2 rằng Hamas phải thả tất cả các con tin do nhóm chiến binh này bắt giữ vào giữa trưa 15 tháng 2, hoặc ông sẽ đề xuất hủy bỏ lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel vẫn quyết tâm đưa tất cả các con tin trở về. Ông Trump đã khiến cho người Palestine và các nhà lãnh đạo Ả Rập tức giận sau khi đảo lộn chính sách kéo dài hàng thập kỷ của Hoa Kỳ, vốn đã ủng hộ giải pháp hai nhà nước có thể có trong khu vực khi tìm cách áp đặt tầm nhìn của ông về Gaza, nơi đã bị tàn phá bởi một cuộc tấn công quân sự của Israel và đang thiếu lương thực, nước và nơi tạm trú và cần viện trợ nước ngoài. Quan chức cấp cao của Hamas là Sami Abu Zuhri nói với Reuters rằng ông Trump phải nhớ rằng có một thỏa thuận mà cả hai bên phải tôn trọng và đây là cách duy nhất để đưa các tù nhân Israel trở về. Ngôn ngữ đe dọa không có giá trị và chỉ làm phức tạp thêm vấn đề. Ông Trump đã nói rằng Hoa Kỳ nên tiếp quản Gaza, nơi đã biến thành đống đổ nát, và di dời hơn 2 triệu cư dân để vùng đất Palestine này có thể được biến thành Riviera của Trung Đông. Ông Trump đã gặp vua Abdullah của Jordan hôm 11 tháng 2 trong một cuộc gặp gỡ có khả năng sẽ rất căng thẳng sau ý tưởng tái phát triển Gaza của Tổng thống, bao gồm cả lời đe dọa các viện trợ cho quốc gia Ả Rập đồng minh của Hoa Kỳ nếu nước này từ chối tái định cư người Palestine. Trung Quốc xây dựng liên minh không gian tại châu Phi trong khi ông Trump cắt viện trợ nước ngoài. Ở ngoại ô của Cairo, trong một phòng thí nghiệm không gian tiên tiến được cho là phòng thí nghiệm đầu tiên ở châu Phi sản xuất vệ tinh trong nước. Tuy nhiên khi bước vào bên trong nhà máy, hình ảnh Made in Africa bắt đầu mờ dần. Thiết bị và linh kiện vệ tinh được chuyển đến trong các thùng từ Bắc Kinh. Các nhà khoa học Trung Quốc quan sát màn hình theo dõi không gian và hướng dẫn cho các kỹ sư Ai Cập. Một lá cờ Trung Quốc treo trên một bức tường. Vệ tinh đầu tiên được lắp ráp tại nhà máy và được ca ngợi là vệ tinh đầu tiên do một quốc gia châu Phi sản xuất, chủ yếu được chế tạo tại Trung Quốc và được phóng từ đó vào tháng 12 năm 2023. Phòng thí nghiệm vệ tinh Ai Cập là bước tiến mới nhất trong chương trình không gian bí mật ở nước ngoài của Trung Quốc. Reuters nắm được tin rằng Bắc Kinh đang xây dựng liên minh không gian tại châu Phi để tăng cường mạng lưới giám sát toàn cầu và thúc đẩy nỗ lực trở thành cường quốc không gian thống trị thế giới. Trung Quốc đã công khai tuyên bố phần lớn hỗ trợ không gian này cho các quốc gia châu Phi. Điều mà họ chưa thảo luận công khai đó là Bắc Kinh có quyền truy cập vào dữ liệu và hình ảnh thu thập được từ công nghệ vũ trụ này và nhân sự Trung Quốc duy trì sự hiện diện lâu dài tại các cơ sở mà họ xây dựng ở châu Phi. Nhà máy vệ tinh bắt đầu hoạt động vào năm 2023 là một phần của công nghệ vũ trụ mà Trung Quốc đã tặng cho Ai Cập trong 2 năm qua. Cơ sở vệ tinh là trung tâm của thành phố không gian, một khu phức hợp đang được xây dựng cách Cairo khoảng 30 cây số về phía đông, gần một thủ đô hành chính mới do chính phủ của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi xây dựng. Ông Sisi đã thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc trong những năm gần đây, bao gồm cả việc ký kết cả các dự án cơ sở hạ tầng và năng lượng theo sáng kiến vành đai và con đường của Chủ tịch Tập Cận Bình. Trong một diễn tiến khác, việc đóng băng viện trợ của Mỹ có nguy cơ trao ảnh hưởng cho Trung Quốc ngay sân sau của Bắc Kinh. Sau khi chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hồi tháng 1 đóng băng các khoản tài trợ cho tổ chức rà phá bom mìn lớn nhất Campuchia, nhóm này đã công bố nguồn tài trợ mới đến từ Trung Quốc. Bắc Kinh đã tăng gấp đôi số tiền cung cấp trong 3 năm qua cho Trung tâm rà phá bom mìn Campuchia, CMAC, nơi đã giúp rà phá hàng triệu quả bom chưa nổ. Hank Ratana, người đứng đầu nhóm, cho biết, vào ngày 5 tháng 2, CMAC cho biết đã nhận được lời cam kết từ Bắc Kinh sẽ đóng góp 4,4 triệu đô la, vượt qua con số 2 triệu đô la mà Hoa Kỳ tài trợ vào năm ngoái. Ratana cho biết Trung Quốc hiểu rằng sự hỗ trợ như vậy giúp xây dựng mạng lưới giao lưu nhân dân và tạo ra lợi nhuận kinh tế. Theo Viện Lowy tại Sydney, nơi nghiên cứu địa chính trị châu Á-Thái Bình Dương, Bắc Kinh đầu tư rất nhiều vào các nước láng giềng và gần đây đã tập trung vào việc xây dựng sức mạnh mềm thông qua các cuộc trao đổi thiện chí và hoạt động ngoại giao. Nhưng họ không cung cấp viện trợ truyền thống ở cùng quy mô như các quốc gia dân chủ phương Tây. Trung Quốc cũng có ít kinh nghiệm cung cấp hỗ trợ chuyên môn từ việc chống lại các đợt bùng phát dịch bệnh cho đến phân phối viện trợ nhân đạo ở các khu vực xung đột như Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, USAID. Ông Trump đã dừng hầu hết các khoản viện trợ do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ trên toàn cầu trong 90 ngày, trong khi tìm cách giải thể USAID, nơi mà ông cáo buộc là do một nhóm những kẻ điên cuồng cực đoan điều hành. Động thái này là một phần trong nỗ lực của chính quyền ông nhằm cắt giảm lực lượng lao động của chính phủ liên bang và hạn chế chi tiêu mà họ coi là lãng phí. Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 894 triệu đô la viện trợ cho Đông Nam Á vào năm 2023. Một nhà phân tích tại Tổ chức Nghiên cứu Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở New York cho biết lệnh đóng băng sẽ cản trở công tác nhân đạo và nhân quyền tại thời điểm Trung Quốc đang tranh giành ảnh hưởng trong khu vực. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời các câu hỏi của Reuters rằng họ đã cung cấp viện trợ mà không có điều kiện chính trị và phù hợp với nhu cầu của các đối tác. Quan chức này nói sự hợp tác của Trung Quốc với các nước đang phát triển khác sẽ vẫn kiên định bất kể bối cảnh quốc tế có thay đổi gì. Đức Giáo hoàng Francisco đã chỉ trích gay gắt cuộc đàn áp người nhập cư của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong một bức thư ngỏ bất thường gửi đến các giám mục Công giáo Hoa Kỳ hôm 11 tháng 2. nói rằng việc hình sự hóa các di dân và áp dụng các biện pháp dựa trên vũ lực sẽ kết thúc tồi tệ. Giáo hoàng, người đã gọi kế hoạch trục xuất hàng triệu người di cư của ông Trump vào tháng trước là một sự ô nhục. Ông nói rằng thật sai lầm khi cho rằng tất cả những người nhập cư không có giấy tờ đều là tội phạm. Ông nói, tôi kêu gọi tất cả các tín đồ của giáo hội công giáo không nên thuận theo những câu chuyện phân biệt đối xử và gây ra đau khổ không cần thiết cho những anh chị em di dân và tị nạn của chúng ta. Giáo hoàng Francisco, vốn trở thành lãnh đạo tín đồ công giáo từ năm 2013, từ lâu đã chỉ trích các chính sách nhập cư của ông Trump. Năm 2016, trong chiến dịch tranh cử Nhà Trắng đầu tiên của ông Trump, giáo hoàng đã nói rằng ông Trump không phải là người Kitô giáo trong vấn đề nhập cư. Trong bức thư của mình hôm 11 tháng 2, giáo hoàng Francisco gọi cuộc đàn áp nhập cư là cuộc khủng hoảng lớn đối với Hoa Kỳ. Ông nói, những gì được xây dựng trên cơ sở vũ lực, chứ không phải là trên sự thật về phẩm giá bình đẳng của mỗi con người, sẽ bắt đầu tồi tệ và sẽ kết thúc tồi tệ. Ông Trump, một đảng viên Cộng hòa từng là tổng thống trong giai đoạn 2017-2021, đã giành được nhiệm kỳ thứ hai không liên tiếp, hứa sẽ trục xuất hàng triệu người nhập cư đang ở Hoa Kỳ bất hợp pháp. Sau khi nhậm chức vào tháng trước, ông đã ban hành một loạt các sắc lệnh hành pháp để chuyển hướng các nguồn lực quân sự nhằm hỗ trợ nỗ lực trục xuất hàng loạt và trao quyền cho các viên chức nhập cư Hoa Kỳ thực hiện nhiều vụ bắt giữ hơn, bao gồm cả tại trường học, nhà thờ và bệnh viện. Trong bức thư hôm 11 tháng 2, giáo hoàng Francisco dường như cũng phản hồi gián tiếp lời bảo vệ của phó tổng thống J.D. Vance về các vụ trục xuất. Ông Vance là một người công giáo đã bảo vệ cuộc đàn áp trong một bài đăng trên mạng xã hội hồi tháng 1 bằng cách đề cập đến một khái niệm thần học công giáo được gọi là Ordo Amoris hay trật tự của tình yêu, để ám chỉ rằng người công giáo phải ưu tiên những người không phải là người nhập cư. Giáo hoàng nói, Ordo Amoris thực sự phải được thúc đẩy bởi suy tư về tình yêu mà nó xây dựng một tình huynh đệ mở ra cho tất cả mọi người, không có ngoại lệ. Hôm 11 tháng 2, giáo hoàng Francisco cũng đã bổ nhiệm một giáo sĩ công giáo nổi tiếng vì ủng hộ người nhập cư làm tổng giám mục mới của Detroit. Giám mục Edward Weisenberger đã đề xuất vào năm 2018 rằng các nhân viên tuần tra biên giới là người công giáo và đã tham gia vào chính sách chia cắt gia đình của chính quyền Trump đầu tiên có thể không được rước lễ, một trọng tâm của thánh lễ công giáo. Chính sách chia cắt gia đình được áp dụng từ năm 2017 đến 2018 đã bị dừng lại sau khi hình ảnh những đứa trẻ trong lồng giam gây ra sự phẫn nộ trong và ngoài nước. Giáo hoàng gần đây cũng đã bổ nhiệm Hồng Y Robert McElroy làm tổng giám mục mới của Washington DC. Ông là người đã chỉ trích chương trình nghị sự chính trị của ông Trump. Hội đồng giám mục công giáo Hoa Kỳ cũng đã chỉ trích cuộc đàn áp nhập cư của ông Trump, gọi đó là vô cùng đáng lo ngại trong một tuyên bố vào tháng trước. Một phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới hôm 11 tháng 2 cho biết, việc liên lạc về cúm gia cầm đã trở nên đầy thách thức kể từ khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ rút khỏi cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc. Khi được hỏi về thông tin liên lạc mà Tổ chức Y tế Thế giới nhận được từ Washington về đợt bùng phát H5N1, ông Christian Lemire đã trả lời trong một cuộc họp báo tại Geneva rằng việc liên lạc thực sự là một thách thức. Các cách thức liên lạc truyền thống đã bị cắt đứt. Ông từ chối giải thích thêm. Một đợt bùng phát virus H5N1 ở Hoa Kỳ đã lây nhiễm cho gần 70 người, chủ yếu là công nhân nông trại, kể từ tháng 4 năm 2024. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã báo cáo lần đầu tiên vào tuần trước rằng một chủng cúm gia cầm thứ hai đã được tìm thấy ở gia súc ở Nevada, một phát hiện làm gia tăng mối lo ngại về đợt bùng phát ở Hoa Kỳ. Theo các quy tắc của Tổ chức Y tế Thế giới, được gọi là quy định y tế quốc tế, các quốc gia có nghĩa vụ ràng buộc phải liên lạc về các vấn đề y tế công cộng có khả năng vượt biên giới. Những nghĩa vụ này bao gồm thông báo ngay cho Tổ chức Y tế Thế giới về tình trạng khẩn cấp y tế và các biện pháp về thương mại và đi lại. Các quốc gia khác đã lên tiếng một cách riêng tư về việc Hoa Kỳ sẽ ngừng thông tin về các loại virus mới nổi có thể trở thành đại dịch tiếp theo. Một nhà ngoại giao phương Tây tại Geneva nói, nếu một quốc gia lớn như vậy không báo cáo nữa, thì thông điệp phát đi là gì? Argentina cũng cho biết họ có kế hoạch rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới với lý do có những khác biệt sâu sắc liên quan đến việc quản lý các vấn đề sức khỏe của cơ quan này, đặc biệt là đại dịch COVID-19. Chương trình Thời sự quốc tế sáng thứ Tư ngày 12 tháng 2 năm 2025 của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Khánh An cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.